Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 9 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại đạo tràng chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Hạ Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo của bài giảng hôm qua. Hôm qua chúng ta đang học về chúng chư thiên văn tập tại đạo tràng Pháp Hội nơi cung trời Đao Lợi, Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học sang cõi trời Đao Lợi, tức là quái trời thứ hai của quái trời dục giới, nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cùng với 32 vị vua quái trời nữa cai quản quái trời Đao Lợi này. Cho nên quái trời Đao Lợi này trong kinh Phật của chúng ta còn gọi là quái tam thập tam thiên, quái trời tam thập tam thiên. Tam thập tam tức là 33, tam thập tam thiên tức là 33 quái trời, tức là chia được chia thành 33 nước. Mình có gọi là 33 nước ở trên cái đỉnh núi Tu Di này, ngang hàng với quái trời này thì có 33 quốc gia. Mình có nói nôm na cho dễ hiểu đi, 33 quốc gia thì quốc gia ở chính giữa, quốc gia lớn nhất, vị vua có công đức nhất, uy lực nhất và thần thông nhất, phúc báo nhất của quái trời này chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng vị vua quái trời này chính là cha lành của chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này, tức là vị này là một cái đấng thiên chủ bảo hộ cho nhân gian chúng ta. Và đặc biệt rằng các vị quái trời này thường là cử những vị thiên tử, những vị thiên tướng, thiên binh, thiên tướng đi xuống để du hóa, du hành nhân gian và đi gọi là đi tuần, mình gọi nôm na là đi tuần, để tránh những cái bọn yêu ma, quỷ sứ nó phá hoại cái sự bình yên của dân chúng. Tất nhiên chúng ta thấy rằng không có một cái tổ chức chính trị nào mà có thể mà đàn áp, mà dẹp sạch tất cả các thế lực xấu cả. Nó chỉ giảm bớt hoặc giảm thiểu đến một cái mức tối đa nào đó thôi. Chúng ta biết rằng tất cả các quốc gia ở trên thế giới, cho dù cái ngành an ninh trật tự có phát triển đến đâu thì đất nước đó vẫn có những kẻ trộm cắp, có những kẻ giết người, Thậm chí chúng ta thấy như an ninh của nước Mỹ chẳng hạn, họ bảo là nước an ninh như nước Mỹ, như chúng ta thì một năm có vài vụ xả súng giết người hàng loạt, đúng không? Có vài những vụ là cầm dao ra phố để đâm chém người loạn xạ cả lên. Chính Việt Nam chúng ta là cái an ninh còn tốt hơn. Chúng ta thì nhức nhối về cái nạn buôn lậu, nạn buôn lậu kể cả buôn người, buôn người trái phép, buôn lậu đủ các thứ. Thì chúng ta biết là cái quốc gia nào thì cũng có. Nên còn cái chuyện mà tự nhiên là giết người hàng loạt, như ở Mỹ cầm súng bắn người hàng loạt một cách vô cớ, như ở Mỹ thì chúng ta, Việt Nam chúng ta gần như là không có cái đó. Còn cái chuyện đi cướp bóc mà giết người thì chúng ta thấy có thể giết đến 4-5 mạng người một đêm. Cái trường hợp này cũng có Việt Nam chúng ta, nhưng mà có khi vào vài năm mới xảy ra một vụ lớn như thế. Nhưng mà chúng ta biết nếu mà chúng ta cứ đặt ra một cái giả thiết, nếu như mà một quốc gia mà không có an ninh trật tự, tức nói nôm na như Việt Nam chúng ta không có công an đó, để bảo vệ an ninh trật tự, không có dân phòng vân vân đó, thì chúng ta biết rằng giặc cướp sẽ nổi lên khắp nơi. Mà không có quân đội á, thì các nước khác mà có ý đồ xấu nó sẽ xâm chiếm chúng ta và nó bắt chúng ta thà làm nô lệ cho nó đó. Cho nên bất cứ quốc gia nào cũng phải có an ninh và quân đội. Thì chư thiên ở trên quái trời cũng vậy, muốn bảo hộ dân lành thì cũng phải có gì, cũng phải có quân đội, có những người, những vị thiên tướng, thiên binh thiên tướng đảm bảo những cái an ninh trật tự ở trong cái thế giới của họ, trong cái phạm vi của họ cai quản. Thì trong kinh Đức Phật nói là trái đất của chúng ta này ở trong cái phạm vi cai quản của quái tứ thiên vương và quái đao lợi thiên là chính. Còn các vị quái trời cao hơn thì họ ở xa quá, họ cao quá, họ không bảo hộ được chúng ta nhiều. Nhưng hai quái gần chúng ta này thì tứ thiên vương và đao lợi thiên là hai quái trời bảo hộ thế gian chúng ta rất là nhiều. Đấy, chúng tôi nói như vậy thì chúng ta cũng biết được vì sao, chúng ta thấy vì sao mà ở trong các ngôi chùa của Việt Nam chúng ta, như ở Trung Quốc hay một số theo nước Phật giáo Đại thừa, chúng ta thấy trên Tam Bảo có thờ gì ạ? Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu á. Có. Chúng ta nhìn mà xem. Gần như tất cả các ngôi chùa cổ ở miền Bắc chúng ta đều có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu ở trên chính điện, tức là thờ giữa Tam Bảo luôn. Đó. Có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái điển tích nó liên quan tới Phật giáo. Ví dụ trong kinh A Hàm cũng có nói về Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Khi Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo, rất nhiều đời nhiều kiếp Ngọc Hoàng Thượng Đế đã từng phát nguyện hộ trì chính pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Khi Đức Phật thành đạo thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là cái người mà thị hiện cùng với hai vị đại thần của mình thị hiện xuống để thỉnh Phật là chuyển bánh xe pháp. Và khi Đức Phật chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sinh, Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cũng đã đích thân nhiều lần đến để nghe pháp, thị hiện trong nhân gian chúng ta để nghe pháp, để hộ trì chính pháp cho Đức Phật. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là gì? Cũng đã có mặt và phát nguyện đem giáo pháp của Đức Phật để hộ trì và truyền bá ở khắp nhân gian cõi Nam Diêm Phù Đề này. Đó. Bằng những cái nhân duyên đấy, và cộng với chúng ta biết cái thời xưa khi Việt Nam chúng ta ở Trung Quốc cũng vậy và Việt Nam cũng thế, thời đó gọi là thời quân chủ lập hiến, mình hay gọi là gì, thời phong kiến, tức là thời đó là thời gì? Vua chúa là nắm quyền, toàn bộ quyền lực ở trong thiên hạ, trong đất nước. Cho nên đất đai, con dân ở trong đất nước đó đều là gì ạ? Đều do cái thuộc quyền sở hữu của vua. Vua cho sống thì được sống, vua bảo chết thì phải chết. Đó, cái xưa như thế, vân vân. Nên chúng ta thấy gặp vào cái thời nào mà gặp cái ông vua có đạo tâm, có tín tâm với Tam Bảo với Phật pháp thì Phật pháp được hưng lòng. Gặp cái ông vua nào nó bất tín, thậm chí nó bán phá, thậm chí nó đem nó đốt đình, đốt chùa, giết sư á, thì chúng ta thấy là cũng phải chịu. Trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng có, lịch sử Phật giáo Trung Quốc có, lịch sử Phật giáo Tây Tạng có, lịch sử Phật giáo Nhật Bản có, vân vân, Ấn Độ cũng có. Cho nên chúng ta thấy là ông vua ông xưng là gì nhỉ? Ông tự xưng là gì? Thiên tử, đúng không? Ông vua tự xưng là thiên tử. Mà thiên tử có nghĩa là con gì ạ? Con của ai? Con trời. Thiên tử có nghĩa là con trời. Mà trời á, thì theo quan niệm của Phật giáo Việt Nam chúng ta, hay là quan niệm các nước Đông Nam Á chúng ta và Châu Á chúng ta, Bắc Á chúng ta, Trung Quốc, Việt Nam, vân vân đó, chúng ta là vị thiên tử thường hay nhắc đến cao nhất, đó chính là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế là cao nhất. Vậy có nghĩa là gì? Họ xưng là thiên tử, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Họ là con trời, con của Ngọc Hoàng phái xuống nhân gian để làm vua. Được. Ông không kính Phật đúng không? Ông xưng ông làm vua, ông không kính Phật đúng không? Ông không lễ Phật đúng không? Ông không phái Phật đúng không? Ông không cúi đầu trước Phật đúng không? Bây giờ thì lúc đó là cái thời gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Chủ trương gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên, Nho, Lão, Phật. Là cùng một cái nguồn gọi là Lão Tử, Khổng Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi là ba vị giáo chủ, ba vị lập ra cái tôn giáo Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, là cùng một cái nguồn đồng nguyên. Nguyên tức là nguồn. Nguồn đó là gì? Đó là đều dạy con người ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, hướng về những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống. Cho nên gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Tôi tạm giải thích như vậy vì thời gian không giải thích nhiều được. Và bắt đầu ở khi đó chúng ta thấy có một số những ngôi chùa, trong chùa thì thờ cả Phật, cả Lão Tử và cả Khổng Tử. Nơi đạo tràng của đạo Nho cũng thờ cả Phật, cả Lão, cả Khổng. Và nơi đạo tràng của đạo Lão cũng thờ cả Lão, cả Phật, cả Khổng, vân vân. Đó. Điển hình ở Việt Nam chúng ta ở có mấy, Hà Nội có mấy chùa, đó là như là Linh Tiên Quán ở ngoài Hoài Đức có thờ Tam Giáo Đồng Nguyên đấy, và một số chùa nữa. Và chúng ta biết là bây giờ thì có thời ông vua nó không tin Tam Bảo, nó coi mấy ông sư như là đổ bỏ đi ấy. Giống như cái bài hát Chuyện Tình Lan và Điệp ấy, những người xuất gia đều là thất tình lục dục ấy. Ở ngoài đời không làm được mà ăn, cho nên mới vào chùa lánh nạn, lánh cái cuộc tình tan vỡ đổ vỡ vân vân, hoặc là bị ốm đau bệnh tật không làm gì được mà ăn, vào chùa đi quét lá đa ngày ba bữa cơm chay gọi là để sống qua ngày á. Hỏi quay lại như vậy cho nên đạo Phật chẳng có lợi ích gì cả. Vì vậy mà ông vua này nghe một số cái sự xúi bẩy của nhà Nho, cho nên không thèm tới chùa, không thèm lễ Phật. Được rồi, hoặc có ông vua tới chùa nhưng gì ạ, họ nghĩ họ là thiên tử, họ chỉ đi qua ngoài thôi, họ lên là gì, họ đi vào khỉnh khạng, họ bỏ tay ra sau lưng, họ khỉnh khạng, họ ngắm, họ nhìn chùa vậy thôi, đến gọi là vãng cảnh thôi, chứ cũng không thèm lễ, cũng không thèm chắp tay, cũng chẳng thèm cúi đầu. Mấy hòa thượng chúng ta mới thế, ông đã thế thì gì? Ông xưng là thiên tử, dựa vào cái tích là Ngọc Hoàng Thượng Đế đã từng thân cận Phật nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi, đời này kiếp này cái Phật thành đạo cũng là hộ trì Phật pháp, hộ trì Tam Bảo, cho nên đây có thể gọi là một vị đại cư sĩ tại gia, một vị Bồ Tát thể hiện cái gì ạ, cái thân thiên tử, cái thân chư thiên để hộ pháp. Cho nên các hòa thượng chúng ta đấy, mấy cái ông vua muốn Phật pháp hưng long ở quốc gia này thì đầu tiên phải độ được cho ông vua này. Cái ông vua này nó tin Phật đó, thì cả triều đình đều tin Phật, triều đình tin Phật đó, thì tất cả nhân dân cũng đều sẽ gì ạ, sẽ tin Phật đó. Đấy là cái điều mà cái kinh nghiệm hoằng pháp của Phật cũng như là của các tổ ngày xưa. Vì vậy mà các tổ đã thế thì đem thờ cái ông bố của nó vào trong Tam Bảo đi, cho ngồi ở dưới cùng, ngồi dưới Phật, Phật thì ngồi trên. Ở trên cao nhất là tòa Tam Thế này, tức là chỉ cho ba đời quá khứ hiện tại vị lai chư Phật này. Bên dưới thì thờ Tây Phương Tam Thánh này, Di Đà, Quan Âm Thế Chí này, Bên dưới nữ hàng thứ ba từ trên xuống là thờ Tam Tôn này, tức là Phật Thích Ca và A Nan Ca Diếp hoặc Phật Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền này. Nếu mà chùa mà nó kéo dài hậu cung ấy, thì bên dưới nữa thì thờ thêm gọi là Đức Chuẩn Đề và Kim Đồng Ngọc Nữ này. Nếu mà chùa mà có thêm dài thêm á, thì thờ là Tịnh Phạn Vương này và Ma Gia, Ma Gia Phu Nhân và Ma Bá Xả Ba Đề. Ma Gia là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, và Ma Bá Xả Ba Đề là mẹ nuôi, mẹ kế của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này Đức Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật Thích Ca đó. Đó. Và dưới nữa đây, Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đầu. Và dưới cùng đó là đến tòa Cửu Long. Chúng ta thấy tòa Cửu Long là thường là có gì, là chỉ cho tích khi mà Thái tử Tất Đạt Đa giáng sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, có 9 rồng hiện lên phun nước tắm cho Thái tử. Thì chúng ta thấy đây tòa Cửu Long đây, và chúng ta thấy trong này có, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta biến tấu là thờ đầy đủ ngôi Tam Bảo luôn. Chúng ta thấy trên cao nhá, cao trên cùng thì gì? Tam Thế. Rồi hàng thứ hai thì bắt đầu là gì? Ở bên này chúng ta là nó không đủ, trên cao là Tam Thế. Xong đến Tây Phương Tam Thánh, đúng ra là có 3 hàng, các hàng nữa là Tam Tôn, Di Đà, Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền hoặc A Nan Ca Diếp. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy là đó, bên dưới thì bên này thờ Tuyết Sơn Đại Sĩ, tức là Thái tử Tất Đạt Đa cái ẩn cư trong núi tuyết đó, Khổ Hạnh Lâm đó. Bên này là Tuyết Sơn Đại Sĩ, bên này là Bồ Tát Di Lặc. Và bên dưới chung quanh là gì? Là Bát Bộ Kim Cương. Tứ Chấn Thiên Vương ở dưới. Tứ Chấn ở đây tượng họ làm chưa xong. Và Bát Bộ Kim Cương và Đức Thích Ca sơ sinh. Còn Đức Phật Thích Ca ở đây thì chúng ta thấy họ để ở trong đằng sau. Đức Phật Thích Ca A Nan Ca Diếp đằng sau. Còn thường thường á, các tòa Cửu Long khác á, đằng sau đó là Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Còn Đức Thích Ca và A Nan Ca Diếp là để trên này. 3 hàng để xuống, nhưng mà họ tạc theo kiểu này á, thì vì cái chùa chúng ta là nó không có chiều sâu, họ tạc tòa Cửu Long theo kiểu này. Đó, chúng ta thấy như vậy là một tòa Cửu Long là biểu tướng của đầy đủ một ngôi Tam Bảo thờ trong gì, ở trong chính điện rồi, để gần sát với gì ạ, với cuộc sống chúng ta này. Là biểu tướng thu nhỏ lại. Tòa Cửu Long là biểu tướng của ngôi Tam Bảo, cái cách thờ phụng của Phật giáo miền Bắc chúng ta thu nhỏ. Cách thu nhỏ. Và chúng ta thấy đó, bắt đầu thì hiện ra hiện tướng lớn ra, thì gần thấp nhất dưới này thì Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đầu. Chúng ta đây là cách thờ phụng của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Vì sao lại các cụ lại thờ như thế? Nó có gì? Có những cái nguyên, nhiều những cái triết lý, nhiều những cái nguyên nhân sâu xa của nó. Mà ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ và các hòa thượng ở miền Bắc chúng ta truyền dạy cho chúng tôi, đó là xuất phát rất nhiều những cái lý do. Lý do ngay trong cuộc sống. Ví dụ như là có những thời mà gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên, và đặc biệt là gì, gặp vào cái thời mà vua chúa các ông ấy không thì đến chùa cứ chắp tay ra sau đít này là đi ngây ngang khệnh khạng với ông, nói là gì, ông là thiên tử. Được, ông là thiên tử, tôi chấp nhận, tôi không cãi được với ông. Tôi cãi với ông thì ông cho là tôi khi quân phản thượng, cho tôi tạo phản. Ông đến đâu thì ông đốt chùa, ông hủy Phật, ông giết tôi thì ông giết thế nào cũng được, nhưng đốt chùa hủy Phật thì không để thể để cho nó xảy ra được. Cho nên thôi, tôi không cãi với ông, nhưng bây giờ ông xưng là thiên tử, được, tôi đem ông bố của ông tôi đặt vào giữa Tam Bảo ra. Nào, ông đến chùa mà ông thì khỉnh khàng chắp tay sâu đít ông đi, không lễ bố của ông á, đó là gì ạ? Một đứa con gì bất hiếu, nhìn thấy bố mà không lễ là bất hiếu, đúng không? Cho nên chúng ta thấy cái khéo của Phật giáo của chúng ta như thế. Rồi nữa các cụ, chúng ta thấy cái cửa chùa ngày xưa chúng ta, vì sao các cụ hay làm cửa bức bàn, không mở cái cửa đảng như chúng ta bình thường như thế này? Cửa bức bàn cũng có cái ý nghĩa của nó. Ý nghĩa làm sao mà cái cửa chùa ngày xưa, cửa bức bàn nó thấp thôi. Thấp thôi. Vì sao? Vì mấy cái ông vua, mấy ông quan đi vào chùa nghênh ngang khệnh khạng, cứ vừa vào chùa vừa cứ thế này này, nghênh nghênh ngó ngó này. Được, mày vào như thế, mày khệnh khạng như thế thì ông làm cho mày không khệnh khạng được nữa. Đó là sao? Cái cửa bức bàn nâng ở dưới lên cao khoảng 35-40 phân. Mày khệnh khạng thì mày thì phải vấp, mày sẽ bị vấp gì? Vấp chân ở dưới cửa bức bàn. Cái cửa trên nó không làm, các vị đi đến chùa Tây Phương hay chùa Trăm Gian ngày xưa, không bao giờ làm quá đầu người.
mà đi vào là phải hơi hơi gì ạ? Hơi khom lưng, hơi cúi đầu xuống và nhìn xuống dưới gì? Dưới đất, không dám khệnh khạng nhìn thẳng vào mặt Phật để bước vào chùa. À, cái cách gọi là đây gọi là cái cách chúng ta thấy và cái cách cái mô hình xây dựng kiến trúc chùa cảnh, nhưng mà kết hợp với vấn đề gì ạ? Văn hóa, vấn đề gì tâm linh và kể cả cái vấn đề gì ạ? Gọi là giáo hóa trực quan, giáo hóa trực quan. Cái phương pháp này chúng tôi thấy rất là hay, giáo hóa trực quan thôi. Ông khệnh khạng đến đâu đi bước vào chứ chăng nữa, ông không kính Phật trong lòng đi chăng nữa, nhưng ít nhất ông bước vào cửa chùa ông cũng phải gì, khom lưng cúi đầu. Nào, thấy không, chúng ta thấy đây là cái hay, cái bản sắc của văn hóa Phật giáo miền Bắc chúng ta. Mấy nghìn năm văn hiến ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Một số quý thầy trong miền Nam không hiểu vì sao chùa miền Bắc chúng ta lại xây thấp thấp như thế, vì sao chùa miền Bắc của chúng ta lại thờ nhiều tượng như thế, là thờ cả tượng thánh, tức là Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu trên Tam Bảo như vậy. Họ cho chúng ta gọi là gì? Mê tín dị đoan. Có những quý thầy là thượng tọa hẳn hoi lên giảng trên tòa pháp nói là Phật giáo miền Bắc chúng ta gọi là đa thần giáo. Phật một số các quý thầy đó, thượng tọa hòa thượng hẳn hoi tại trong miền Nam Việt Nam chúng ta bây giờ đó, chứ không phải ngày xưa đâu, ngay bây giờ đấy, lên giảng chỉ trích là Phật giáo miền Bắc chúng ta là gọi là đa thần giáo. Mà đa thần giáo tức là một cái tôn giáo gì, hỗn tạp, pha tạp, mà thậm chí có quý thầy còn chỉ trích là gì, là mê tín dị đoan. Họ khoe rằng ở trong miền Nam á là mới là Phật giáo chính tông, Phật giáo chính thống, có nghĩa là trong Tam Bảo chỉ thờ mỗi Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề thôi. Nếu có đi chăng nữa thì thêm Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát hoặc A Nan Ca Diếp Bồ Tát, đó họ cho là Phật giáo như vậy là Phật giáo chính tông, thờ như vậy là Phật giáo chính tông. Nhưng họ không hiểu cái bối cảnh lịch sử ở miền Nam chúng ta, Phật giáo mới có 300 năm nay à? Thế kỷ thứ 17 mới bắt đầu gì? Mới có mà. Cuối 17 đầu 18 mới bắt đầu phát triển. Mà chúng ta thì từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên đấy thì đã có cái trung tâm Phật giáo lưu lâu rồi. Thậm chí là gì, Khương Tăng Hội thế kỷ thứ cuối thứ 2 đầu thứ 3 còn đem Phật giáo từ kinh thành, từ trung tâm Phật giáo lưu lâu sang truyền bá Phật giáo ở tại Trung Quốc, đó là đất nước gì? Trong thời Tam Quốc diễn nghĩa, thời Tam Quốc có ba nước, đó là gì? Ngô, Thục và Ngụy. Vua Ngô thì là Ngô Tôn Quyền, vua Thục đó là Lưu Bị, vua thì nhà Ngụy thì lúc đó là Tào Tháo tiếm quyền nhà Hậu Hán. Cho nên chúng ta thấy là nhà Ngô lúc đó chưa có Phật giáo, và chính sư Việt Nam chúng ta để đem Phật giáo sang truyền Phật giáo, truyền đạo ở nhà Ngô, ở kinh thành ở nhà Ngô. Lúc đó Việt Nam chúng ta là một quận của họ, quận giao chỉ. Và Việt Nam chúng ta lúc đó thì Phật giáo đã phát triển rồi. Phật giáo phát triển. Và chúng ta thấy, xét về cái lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy, Phật giáo du nhập đã vào trước Công nguyên khoảng 200 năm. Trước Công nguyên theo giáo sư Lê Mạnh Tháp, nghiên cứu của giáo sư Lê Mạnh Tháp. Trước Công nguyên 200 năm, tức là có trước Trung Quốc 200 năm đó. Phật giáo vào Trung Quốc ở thời đầu của thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, do hai vị thiền sư, hai vị pháp sư, đó là hai vị pháp sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lam, đem kinh sách của Phật truyền bá vào gì, vào Đông Thổ vào thời nhà Hậu Hán, lúc đó là vua Hán Linh Đế đó. Để chúng ta thấy, nhưng mà các vị truyền bá vào thì thờ Phật Thích Ca luôn được. Nhưng còn đất nước chúng ta mất gì 200 năm. Nói đến Phật Thích Ca, nhân dân không tin, không nghe và không theo. Bởi vì dân tộc chúng ta là gì? Có thờ việc tục, tập tục thờ cúng tổ tiên từ 18 đời vua Hùng trước kia truyền lại rồi. Cho đến sau này là thời An Dương Vương và các thời vua về sau. Đó. Rồi đến khi đó là thời Bắc Thuộc. Những cái phong tục tập quán tự tín ngưỡng, các tôn giáo, các niềm tin bản địa của chúng ta, đó là thờ gì? Niềm tin bản địa chúng ta lúc đó có thờ thánh gì ạ? thờ thánh, thánh gì? Đầu tiên là thánh gì? Đức Thánh Gióng. Ở triều đại Hùng Vương thứ 6, Hùng Duệ Vương thứ 6, đúng không? Đó, xong đến thứ hai là thờ gì ạ? Đức Thánh Tản Viên, được gọi là đệ nhất phúc thần ở thời Hùng Vương thứ mười mấy. Thứ mười mấy có cô công chúa út ra gửi, cô công chúa gả cho Sơn Tinh nhờ, thứ 18. Đó, và song song với thời Hùng Vương đó có một vị đệ tử tại gia của Đức Phật tu hành đắc đạo, đó là gì? Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Lúc đó Thánh Mẫu Liễu Hạnh chưa có, chưa xuất hiện. Cho nên Việt Nam chúng ta lúc đó thờ ba vị thánh tứ bất tử, đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản Uyên và Đức Thánh gì? Chử Đồng Tử. Và cái tục thờ gì ạ? Các vị vua hùng và các vị gọi là thành hoàng, thần thành hoàng, những người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Việt Nam chúng ta làm cái nghề gọi là lúa nước, lúa nương, cả lúa nương, cả lúa nước, hoa màu. Vì vậy mà cần phải có những cái mùa, những cái cơn mưa, nắng hạn thì phải cần có cơn mưa như thế này, đang mưa ngoài kia đó. Mà nắng mưa nhiều thì phải cần gì ạ? Cần cầu cho tạnh, tạnh giáo. Không có mưa nhiều thì lũ lụt, thối đất, thối cát ra, lũ lụt thì cây cối hoa màu chết hết. Cho nên phải cầu gì? Mưa thuận gió hòa. Việt Nam chúng ta, con người sống ngày xưa thì 2.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước, cuộc sống của người dân chúng ta là thuần nông. Phải nói là thuần nông. Mà thuần nông thì thiên về cầu thờ kính đất trời, tổ tiên, các vị thánh dân tộc để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vân vân. Bây giờ có vị thiền sư gọi thiền sư Khâu Đà La, ngài từ Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta truyền giáo. Chúng ta thấy thì ngài lập một cái ngôi chùa ở tại cái thủ phủ lúc bấy giờ, đó là ngôi chùa gì ở Bắc Ninh biết không? Ngôi chùa gì? Chùa Dâu, không phải Phật Tích. Phật Tích sau này, Phật Tích đến sau này mới phát triển. Còn ngôi chùa đầu tiên đó là ngôi chùa Dâu, đó là tại cái kinh thành, cái trung tâm Phật giáo, và trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Chúng ta biết trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở tại kinh thành Bắc Ninh bây giờ. Thủ phủ bây giờ, cái vị quan đứng đầu của một cái tỉnh lúc đó, cái quận lúc đó gọi là gì? Là Thái Thú Sĩ Nhiếp. Thái Thú Sĩ Nhiếp là người gì ạ? Là người của nhà, người do chính vua, chính vua Ngô Tôn Quyền sai sang để gì? Để cai trị cái quận Giao Chỉ, quận Giao Châu chúng ta bây lúc bây giờ. Lúc đó chúng ta thì lại sau cái thời kỳ Hùng Vương chúng ta bị Bắc thuộc rồi, lại tiếp tục bị Bắc thuộc. Hùng Vương và sau cái thời kỳ Hùng Vương và An Dương Vương đó thì chúng ta thì bị Bắc thuộc. Chúng ta biết có mấy lần khởi công, mấy lần gọi là khởi nghĩa nhưng mà không thành. Thì đất nước họ to lớn, chúng ta thì bé nhỏ. Ngày đó nó chưa rộng được tít vào ở trong miền Trung và miền Nam bây giờ đâu. Ngày đấy nó chỉ có từ trong Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình ra thôi. Việt Nam chúng ta ngày xưa nó bé như thế. Mà họ thì là gì? Một nước lớn như thế. Chúng ta chống làm sao được khi mà cả một cái đoàn quân lớn nó kéo xuống rầm rập như vậy. Nhưng cũng có lúc là gì? Họ thua. Có lúc mà gì? Họ là con voi mà lại thua con kiến. Chúng ta thì đất nước nhỏ nhưng mà cái sức mạnh hợp lại thì giống như một đàn kiến có thể giết chết cả một con voi lớn vậy. Đúng không? Giống như trong thời chiến tranh thì vệ quốc thì chúng ta thấy nhiều lần chúng ta đánh thắng quân giặc phương Bắc hùng mạnh và lớn là gấp gì? Gấp chục lần, thậm chí gấp vài chục lần chúng ta, mà chúng ta vẫn đánh thắng họ. Đây là cái lịch sử vẻ vang của đất nước chúng ta. Thôi cái đó để sau. Đang nói về vị Thái Thú Sĩ Nhiếp, tuy là người gốc Hán cử sang nhưng mà ông lại rất là gì? Yêu thương dân Nam chúng ta, coi dân Nam chúng ta như là gì? Như là người nhà, như là một người bạn. Cho nên ông khiến xây dựng cái quận Giao Chỉ này phồn thịnh như là ở kinh đô của đất nước họ vậy. Và chính vì cái nhân duyên đó cho nên ông gì là một cái người, một vị quan tốt, là phụ mẫu của nhân dân. Cho nên chúng ta thấy là người dân Việt Nam chúng ta trong tất cả những cái vị giặc xâm lăng, người dân chúng ta rất là ghét. Nhưng mà riêng ông Thái Thú Sĩ Nhiếp được xây một cái mộ rất lớn. và được nhân dân chúng ta bây giờ hàng năm vẫn tế tự, vẫn cúng bái, vẫn coi như là một gì ạ, một vị quan phụ mẫu của người dân chúng ta. Vì ông là một vị quan tốt, ông không áp bức nhân dân Việt Nam chúng ta, mà thậm chí ông còn xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta để ngày đó giàu mạnh phồn vinh nữa. Tuy ngày đó chúng ta mới chỉ là một quận họ thôi, nhưng mà ông có cái công là xây dựng đất nước nhân dân, và đặc biệt ông có công là gì, đưa Phật giáo vào Việt Nam cho phát triển. Đó là ông đã đích thân đứng lên xây dựng cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu ấy tại kinh thành lúc bấy giờ, và thỉnh một cái vị thiền sư nổi tiếng, đó thiền sư Khâu Đà La, từ Ấn Độ sang Việt Nam truyền đạo. Và chúng ta thấy sang thì lúc đầu truyền đạo thì người dân họ vẫn không tin, họ không tin ông Phật Thích Ca đâu, nói ông Phật Thích Ca là người Ấn Độ không tin, nói còn huống chi ông Phật Di Đà tận Tây Phương Cực Lạc nữa, họ không tin. Đã không tin thì thôi. Cho nên chúng ta thấy cái khéo của Sĩ Nhiếp và Khâu Đà La, một vị làm gì ạ, làm tăng, một vị làm gì ạ, làm hộ pháp. Đã, làm hộ pháp, bắt đầu bàn với nhau là xây đá như thế thì cùng với cái tích sau này, tích Man Nương đó. Man Nương mà thờ, chúng ta thấy sau này là có cái gốc cây gì, gốc cây to ở trên miền ngược đốn về để làm cột trụ của thành trì đó, ở trong kinh thành đó. Nhưng mà cuối cùng không làm được, cuối cùng là đem xẻ ra và làm bốn pho tượng. Đó tượng gì nhỉ, nhớ chưa? Tượng pháp gì? Pháp Vân, tượng pháp Vũ, tượng pháp Lôi và tượng pháp gì? Pháp Điện. Pháp Vân có nghĩa là gì? Là mây. Vân có nghĩa là mây, Vũ có nghĩa là mưa, Lôi có nghĩa là gì? Là sấm. Và Điện có nghĩa là chớp. Mây, mưa, sấm, chớp sẽ đem đến mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa thì nhân dân được mùa màng bội thu, cơm no áo ấm. Cơm no áo ấm rồi mới sủng rỉnh để đi gì? Đi chùa nghe pháp. Chúng ta thấy không? Đó, Phật giáo truyền vào Việt Nam nó như thế. Mấy cái ông sư mà ngồi lên tòa giảng mà không hiểu cái nguyên do, cái nguồn gốc của nó, đi vội vàng đi chỉ trích vào, cứ đến chùa miền Bắc thấy thờ nhiều tượng một cái là chỉ trích, ui giời đa thần giáo, ui giời mê tín dị đoan. Chúng tôi nói thật, nếu mà cho mà đốt tôi được nói ngang hàng mà được nói, tôi chửi cho cái bọn đấy bọn ngu, không biết mà gì mà tự cho mình là gì là biết, đi chửi người ta, mình đi chửi người ta mà thực tế thì mình không hiểu được cái văn hóa người ta mà chửi người ta, đó là mình ngu. Mình phải hiểu văn hóa xuất xứ của người ta, vì sao người ta phải thờ như thế. Người ta thờ như thế là vì mục đích cá nhân không? Vì mục đích danh lợi không? Không phải cá nhân, không phải danh lợi, mà để làm phương tiện truyền bá Phật giáo, đi sâu vào gì ạ? Vào cái tiềm thức của người dân, hòa quyện vào gì? Cái văn hóa của người dân, gọi là hòa nhưng mà gì? Không tan. Phật giáo chúng ta có một cái từ gọi là hòa nhưng không tan. Nhập thế tùy tục, nhập thế tùy duyên, tùy duyên nhưng gì bất biến. Hay không, chúng ta thấy rằng hòa nhưng không tan, tức là chúng ta hòa vào cái văn hóa bản sắc của dân tộc nhưng mà vẫn giữ được cái gì, cái thể của Phật giáo, cái bản thể của Phật giáo, đó là gì? Giáo hóa chúng sinh từ mê ra ngộ, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, dùng tất cả các phương tiện miễn là để cho chúng sinh gì được khai ngộ, tin hiểu Tam Bảo, quy Tam Bảo, tin hiểu Phật pháp và tu tập lần lần là gì, hướng về chính đạo. Bằng không họ không theo, ông theo. Bây giờ mấy ông cứ võ mồm giỏi cứ sang bên Mỹ, sang bên châu Âu mà đem về giáo lý của Đức Phật tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như túc vân vân đó, mà bảo họ là phải sống một cách là buông xả và bỏ nhà ra sống gốc cây, ngày ăn một bữa xem họ có nghe không. Ông ấy đi một ông giáo hóa một năm có khi trả được một người nào theo ông ấy làm đệ tử ông ấy, không phải dễ đâu các quý vị. Đó, không phải dễ, không phải dễ một chút nào. Cho nên chúng ta đã hiểu được trong nhà Phật chúng ta gọi là khế lý, khế cơ và khế thời. Trong cái tam khế thì có cả khế cơ, tức là phải biết được căn cơ của chúng sinh như ở hạng mục nào, ở cái tầng lớp nào, họ đang đòi hỏi cái gì, đang cần cái gì, thì một vị pháp sư lên giảng có thể đem cho gì cho họ, gọi là khế cơ. biết được căn cơ của chúng sinh để mà giáo hóa thì mới thành công. Khế lý tức là biết được ấy, trong tâm họ đang cần cái gì, và biết được ấy, cái đạo tràng ấy thì họ đang cần cái gì, chúng ta đến đem cái giáo lý của Đức Phật đến thuyết cho họ nghe, họ tin, họ hiểu, họ hiểu, họ tin, thì đó mới là thành công trong việc hoằng pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là đó, Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta, Phật giáo thờ, các cụ ngày xưa thờ, nó thì có những cái ý nghĩa của nó hết, ý nghĩa hết. Trong một ngôi chùa cổ ở miền Bắc chúng ta, cho dù chúng ta thấy có đến 100 pho tượng Phật đi chăng nữa cũng không thừa một pho nào đâu các quý vị. Mỗi pho tượng có một ý nghĩa, có một cái gì, cái đề tài giáo dục khác nhau. Ví dụ như là hai cụ hộ pháp, ông Thiện và ông Ác, trước cửa chùa, bước vào cửa chùa có ông Thiện và ông Ác, gọi là Thiện Hiếu Thái Tử và Ác Hiếu Thái Tử. Chúng ta thấy ông Ác thì với cái vẻ mặt hung dữ, lông mày thì rậm rạp và xếch ngược lên, mắt thì đỏ, toàn bộ cái mắt thì đỏ, và cái mắt ông xếch ngược lên trợn trừng ra, và cầm một cái đại đao, cái đại đao còn to hơn cái đại đao của Quan Văn Trường ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, và cầm một cái đại đao to lớn như vậy, khủng khiếp như vậy, và dưới chân nó còn dẫm vào gì ạ, hai chân nó, một chân ở dưới còn dẫm bẹp đứa bé, đứa trẻ con ra, và cái máu cái chảy lè loẹt be bét ra. Ngày xưa tôi mới xuất gia, tôi vào đến chùa Hương tôi nhìn thấy như thế, xong tôi thắc mắc với một sư ông là, bạch sư ông là tại sao ở trong chùa thờ tượng mà lại bảo nhà Phật Từ Bi mà lại còn tượng hộ pháp còn ác thế, còn dám bẹp, dám chết cả đứa bé, dám cho nó tòi máu ra, loài ruột ra như thế. Thầy cười, thầy bảo là chú cứ tu đi, 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm sau chú sẽ hiểu. Tôi có giải thích chú cũng không hiểu, và thầy không giải thích cho tôi. Sau này đi học trung cấp, tôi có hỏi một vị thượng tọa ở dưới chùa Kim Quy, hỏi thượng tọa chùa Kim Quy là giảng sư của chúng tôi, thượng tọa Thích Thanh Ân, ngài hỏi ngài thì ngài mới nói là gì, ngài lại nói gì, bác cứ học đi, học hết khóa trung cấp này thì bác sẽ hiểu. Đấy, cũng không nói, hỏi cũng không nói. Và sau này khi mà tôi thị giả Đức Pháp Chủ, năm thứ tư tôi thị giả Đức Pháp Chủ, bây giờ đó, ngài ngày xưa là hiệu trưởng của chúng tôi, thị giả ngài thì tôi ngày xưa được ngài, được các hòa thượng, các thượng tọa tin tưởng và giao cho thị giả cụ, khi cụ lên dạy và lên lớp ở đó, cái tôi thị giả cụ. Khi bắt đầu hôm nay có nhiều, vì tôi gần gũi thị giả cụ, những cái bưng cơm lên cho cụ, nhiều khi là cụ ngồi một mình ở trên phòng, có ai dám lên đâu, có mỗi thị giả dám lên, các sư ai dám lên. Có thầy lớp trưởng, lớp phó học tập thì nhỏ lên bạch cụ về cái học là lại chạy thôi, còn chỉ có thị giả mới ngồi với cụ lâu thôi, có khi ngồi cả tiếng, hai ba tiếng là ngồi trong phòng lên đấm lưng cho cụ, tối thì cụ ngủ đấm lưng bắp chân cho cụ ngủ. Cụ cháu tỉ tê thì hỏi thì nhiều những cái việc, ví dụ có cái việc đó tôi mới đem hỏi cụ là bạch hòa thượng là chú con không hiểu tại sao tượng hộ pháp ở trong chùa lại thờ như thế như thế. Cụ bảo đấy gọi là giáo hóa trực quan thôi, đi làm gì có cái ông Phật, có cái ông Bồ Tát nào là đi giết người như thế. Thế tôi mới nói là bạch cụ, nhưng mà đấy sao, thế tại sao mình là phải đi tạc như thế. Cái cụ bảo thế thì bác không hiểu thế nào là giáo hóa trực quan à. Thế là không, con không hiểu. Cái cụ mới bảo là đấy, giáo hóa trực quan có nghĩa là mượn cái gì ạ, cái con mắt nhìn vào cái cảnh ấy để gì, để dạy người, không thể nói bằng lời được, có những cái không thể nói bằng lời được. Với những đứa trẻ con, cụ mới giải thích, cái những đứa trẻ con nó mới gì 6, 7, 8, 9 tuổi, những đứa trẻ chân châu á, bác có thể bắt nó ngồi để giảng đạo cả tiếng đồng hồ cho nó nghe được không, bác giảng nó có nghe được không. Thế tôi gãi đầu gãi tai một chút, bảo bạch hòa thượng chắc là không ai trẻ con nó đến chùa nghe pháp đâu, mà có giảng thì cái bọn trẻ trâu nó không bao giờ nó nghe được. Thế hòa thượng bảo đấy, cho nên là cần những cái gì ạ, cái giáo hóa trực quan. Thế hòa thượng mới nói cái tài của các tổ chúng ta ngày xưa là như thế. Thế hòa thượng mới giải thích là ngày xưa dân tình thì đói kém, chùa chiền thì cũng như vậy, dân đói thì chùa đâu có no, dân mà đói thì tượng Phật cũng đâu có gì, có đẹp đâu, chùa cảnh cũng đâu có sang đâu. Cho nên đấy là cái cộng nghiệp chung ở nhân gian của chúng ta, giữa chùa chiền sư sãi với gì, với đời sống của dân tộc vậy, của nhân dân vậy. Và Hòa Thượng nói rằng đó, dân nó đói. Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì ạ? Đói thì ăn gì? Ăn vụng. Túng thì làm gì? Làm càn. Cho nên bọn trẻ con đó, nó đi chăn trâu chăn bò, nó đói thì nó nhảy vào chùa gì, nó hái bông hái quả nhà chùa nó trộm. Thì bông quả thì giữ được giữ, chẳng giữ được thôi, nó vào cả trong chùa đổ lễ cúng ở trên Tam Bảo. Vừa cúng xong, thậm chí vừa đặt lên chưa cúng, nó cũng vào gì, nó trộm, nó đói quá mà. Cho nên đuổi nó mãi thì cũng chán. Vì vậy mà thôi, các tổ ngày xưa mới tạc hai cái cổ pháp, ông thiện ông ác, chấn giữ cửa chùa là gì? Cái thứ nhất là về cái biểu tướng, đó là giữ gìn không cho tà ma ngoại đạo vào xâm hủy phá hoại ngôi Tam Bảo. Cái thứ hai là gì? Để cho những kẻ gì, để cho cái bọn trẻ con, những đứa trẻ con nó gì, nó nghịch ngợm, nó hay vào ăn trộm ăn cắp của Tam Bảo của chùa. Nó vừa vào một cái nó nhìn thấy hai cái cụ hộ pháp, thường là phải to nhé, to hơn cả tượng Phật ở trong chùa cơ, thường là hộ pháp là phải như thế, to mà nhìn về gì, dữ tợn và có uy, có thần. Nhìn vào một cái là chúng ta phải khiếp vía rồi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngài nhìn mình đâu. Đó, như thế. Đấy, rồi nữa, nhìn xuống dưới chân, dẫm lên một cái đứa trẻ. Cái đứa trẻ đó là, đó là biểu pháp. Và từ cái biểu pháp đó, thầy mới giảng cho gì, các vãi. Đấy, cái giới trẻ ngày xưa nó đâu đi chùa đâu. Đấy, trong một cái thời gian chúng ta biết là người ta, nhà nho nó nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, nó biến ngôi chùa thì dành cho mấy bà vãi rồi. Các cụ ông thì gia đình, gia đền, tế tự xong rồi ngồi uống rượu khật khừ với nhau, chưa về mấy bà vãi đi chùa phẩm hoàn quả chuối thôi. Đó, nó phân biệt như thế. Còn trẻ vui nhà, già vui chùa, trẻ nó cũng cho đi chùa rồi. Vậy thì thôi, ta không giáo hóa được cho bọn trẻ thì ta giáo hóa cho gì, bà của bọn trẻ, mẹ của bọn trẻ, bảo nó đừng ra chùa để trộm cắp, nó không nghe. Được rồi, bây giờ gì, giáo hóa bảo bà nó đấy. Các bà nhìn không, những người làm ác, những người ăn trộm của gì, thường trụ của Tam Bảo và bị hộ pháp á, ngày bắt được ngài gì ạ, ngài dám gì, dám cho chết đó. Cho nên á, đừng có bảo bọn trẻ trộm đâu thì trộm, đừng có vào chùa để trộm của thường trụ của Phật. Mất một đền gì, đền 10. Cho nên là của Phật lấy một thì đền 10, đừng có lấy của thường trụ, tội lắm. Trong kinh Đức Phật nói tội lắm. Cho nên các bà phải giáo hóa, nếu nó không nghe nó vào thì nó phá cửa chùa được, nó vào rồi hãy nhìn hai ông hộ pháp, nhìn tấm gương của đứa trẻ cái kia bị hộ pháp ngày oánh cho ngày gì, dám cho gì, bẹt chảy máu mồm máu miệng cái kia. Cho nên bà về dạy cho đứa trẻ, đứa trẻ nó vào, nó mở, nó cậy cửa chùa, nó mở khóa cậy cửa chùa được vào rồi, nhìn thấy như vậy, nhớ lại lời bà của nó gì, bà nội bà ngoại của nó dạy, mày vào chùa ăn trộm của Tam Bảo, cái cụ hộ pháp kia cụ mà nhìn thấy được, cụ bắt được, cụ đánh cho giống như đứa trẻ kia đấy, oái máu ra đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên thì sợ liền là đóng cửa chùa, lủi thủi là bỏ gì, bỏ ra về. Đấy gọi là cách giáo hóa trực quan đó. Và ngày xưa khi đấy tôi mới nhớ lại cái nhân duyên ở trong chùa Hương với làm chú tiểu, hỏi sư ông bảo là bác cứ tu đi, 5 năm nữa, 10 năm nữa, 50 năm nữa bác sẽ biết được. Khi vào học năm thứ nhất, thứ hai nữa, hỏi thượng tọa Thanh Quy thì thượng tọa Thanh Quy, chùa Thanh Quy đó, cụ nói bác cứ học đi, học hết 4 năm trung cấp bác sẽ biết được. Nhưng đến năm cuối cùng thì hỏi Đức Pháp Chủ thì ngài mới giải thích cho như thế. Cho nên chúng ta thấy đấy, mỗi những cái pho tượng ở trong chùa đều có những cái tích của nó và đều có cái nhân duyên giáo hóa trực quan đặc biệt của nó. Đó. Tứ chấn kim cương, những cái chùa lớn đất rộng thì thường chúng ta phải bắt đầu vào một cái là điện gì, điện tứ chấn. Điện tứ chấn, ví dụ như chúng ta vào chùa thầy á, vào chùa thầy chúng ta thấy chùa hạ có thờ gì, dưới cùng là gì, có tứ chấn. Xong rồi lên chùa trung chúng ta gì, có bát bộ kim cương. Lên chùa thượng có thờ gì, cả vua chúa, cả vua tức là hậu thân của Đức Thánh Từ Đạo Hạnh đó. Ở trên cao, trên đằng sau mới gọi là thờ tổ, thờ tổ, thờ mẫu, thờ thành hoàng, vân vân đó. Chúng ta thấy đấy là tất cả những cái bài trí, thờ phụng của các tổ chúng ta ngày xưa không có thừa đi đâu. Chúng ta không học, không hiểu, không biết ấy, thì các cụ ngày nói, các cụ ngày xưa nói này, hay thì hay cho nốt, không hay thì làm sao? Để dựng cột mà gì mà nghe. Ta không hiểu văn hóa bản địa của họ mà đi chê trích họ là đa thần giáo, đi chê trích họ là mê tín dị đoan khi đến chùa thấy nhiều tượng Phật. Đó. Hòa thượng phó chủ tịch trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Hòa thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, đồng thời cũng là trưởng ban Thị sự và giáo thành phố Hà Nội chúng ta. Hôm trước có một thượng tọa trong miền Nam ra, thấy hòa thượng thờ nhiều tượng á, hòa thượng làm lại chùa thấy hòa thượng thờ nhiều tượng. Vị thượng tọa đó nói rồi, kiểu cũng thân thiết với hòa thượng rồi, cùng ở trong ban Hoằng pháp Trung ương nói với hòa thượng là bạch hòa thượng ở ngoài miền Bắc thì chúng con cứ thấy hòa thờ nhiều tượng đấy, hòa thượng là trưởng ban Hoằng pháp rồi nha, hòa thượng phải gương mẫu thờ cho nó đúng với cái bài trí thờ phụng của Phật giáo, là chỉ thờ Phật Thích Ca, A Nan Ca Diếp hoặc Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền hoặc Thích Ca Quan Âm Địa Tạng là đủ rồi, hoặc chỉ cần mình Đức Phật Thích Ca là được. Thờ nhiều như thế mọi người sẽ nghĩ đây là một cái tôn giáo đa thần, là một tôn giáo mang đậm cái nét được gọi là cầu cúng mê tín dị đoan. Hòa thượng mới sạc cho một trận, sạc cho một trận, hỏi là biết ông có biết là gọi là thầy có biết gì với cái văn hóa, thế nào là cái văn hóa của Phật giáo. Người ta 2000 năm nay mà phải hiểu được rằng cái lịch sử người ta thờ phụng như thế nào. Mỗi pho tượng Phật ở trong chùa, mỗi pho tượng thánh ở trong chùa, mỗi pho tượng hộ pháp, tượng thần kim cương ở trong chùa đều có cái tích của nó, đều có linh tích của nó, không có thừa một cái gì hết các quý vị, không thừa một tí nào cả. Kể cả ở gì, ở miền Bắc chúng ta chùa Khai Nguyên của chúng ta ngôi chùa đầu tiên có thờ cả luân hồi lục đạo, không phải thờ gọi là tạo luân hồi lục đạo để cho mọi người gì, mọi người ngắm, mọi người nhìn, mọi người xem. Đó. Và chúng ta thấy giới trẻ thanh niên tuổi từ 12 đến gì, đến từ 10 đến khoảng 20 25 tuổi đầu xuân nó đi chảy hội ở chùa Khai Nguyên chúng ta, nó đến nó có hỏi thầy ơi ta bảo đâu đâu. 10 đứa thì cả 10 đứa nó hỏi thầy ơi địa ngục ở đâu. Chúng ta thấy không? Nó không hỏi Tam Bảo ở đâu mà nó hỏi thầy địa ngục ở đâu. Chúng ta thấy vì sao nó hỏi địa ngục ở đâu? Đó, cái gì chúng ta thấy chùa thì ở đâu cũng có, chùa nào cũng có thờ Phật. Nó đến lễ mãi nó quen rồi, đến chùa nào cũng thờ ná ná giống nhau như thế. Thì bây giờ nó thấy gì? Thấy có một cái gì khác lạ để chúng nó mới đến chùa. Được. Chúng mày muốn cái mới, chúng mày muốn khác lạ, ông sẽ làm cái mới cho chúng mày gì? Chúng mày xem. Ông sẽ làm cái lạ gì cho chúng mày gì? Chúng mày ngắm. Đó gì? Đưa luân hồi lục đạo vào trong đi, trong cái tầng âm của đại tượng. Luân hồi lục đạo có sai với kinh Phật không? Không sai. Phật nói con người ta sinh sinh tử tử, tử tử rồi lại sinh sinh, chuyển hóa ở trong luân hồi lục đạo nếu như chưa thoát ly sinh tử. Có phúc lên trời, phúc vừa thì Atula quái người, thần tiên, mà kém phúc nữa thì quái súc sinh, kém nữa thì quái ngạ quỷ, mà kém nữa thì trong địa ngục. À. Bây giờ nếu mà bảo tôi đem nói cái gì, cái thuyết luân hồi lục đạo này cho cái giới trẻ ở Việt Nam chúng ta nó nghe, các quý vị nghĩ là tôi nói được cho bao nhiêu người? Tôi nói dứt hầu bể họng mấy năm nay rồi cũng chỉ có mỗi một khóa tu cho mấy trăm nghìn bạn sinh viên là cùng thôi, đúng không? Nhưng mà khóa nào cũng nói, lúc nào cũng nói, nó chán, nó không nghe. Nhưng mà thôi, tôi không nói, gọi là gì, dùng pháp âm vi diệu, pháp âm vi diệu là pháp âm gì? Không lời, không cần lời mà vẫn gì ạ? Vẫn độ được chúng sinh. Đó là cái khéo của các tổ ngày xưa, mà chúng tôi thì học được những một phần nhỏ của các tổ ngày xưa ở chỗ đó. Tạo luân hồi lục đạo ở trong gì? Trong một ngôi chùa, trong lòng đại tượng, dưới từng âm sâu dưới lòng đất cho chúng nó vào, chúng nó xem. Vừa là cảnh thâm quan vãng cảnh, vừa là để giáo hóa trực quan. Đó. Mày sống gì? Ác ư? Mấy đứa chúng nó bảo nhau đấy nha, chúng mày nhá, vào thăm địa ngục, dưới 18 tầng địa ngục nha, chúng mày ra về phải sống gì? cho nó đàng hoàng, cho nó tử tế nhé, đừng có gian dối, đừng có gì ạ, lọc lừa, đừng có gì ác nhé. Rồi sau này 18 tầng địa ngục đang chờ sẵn đó, giáo hóa chưa? Giáo hóa rồi. Nó vào quái ngạ quỷ, nó bảo là gì? Mình ghi chú ở trong đó là vì sao vào ngạ quỷ? Vì tham lam, vì bủn xỉn, vì gì? Bất hiếu với cha mẹ, cho nên sau khi chết sẽ vào gì ạ? Con đường ngạ quỷ. Và nó bảo nhau nữa, đấy nhá, nếu mà bây giờ tham lam, keo kiệt, bố mẹ đó, tiếc rẻ bố mẹ, không dám mua, ngày Tết không dám mua cho bố mẹ chiếc áo mới, không dám mua đồ ăn ngon cho bố mẹ, mà tiền thì để đầy trong két để giữ, chỉ do lo cho bản thân đến gì, đến vợ chồng trong kinh thủy sám nó, đến vợ chồng con cái còn chẳng gì ạ, chẳng dám mua cho nhau, cứ giữ kho bo bo như vậy, đó là gọi là bốn xín, hay còn gọi là gì, keo kiệt. Những cái người như thế sau khi chết đi, tham lam vô độ đó nữa, sau khi chết đi sẽ đọa vào đường gì, ngạ quỷ, chịu đói chịu khát khổ sở vô cùng đấy, tạo lên một cái cảnh ngạ quỷ cho chúng nó xem. Vào đó chúng nó xem xong nó bảo là ui giời sợ quá, lại có gì ngoài con thế giới con người chúng ta còn có thế giới khổ như thế này ư? Thế có đứa nó hiểu biết hơn, nó được nghe giảng, nó bảo có chứ, kinh Phật nói có, và có thì thầy mới làm lên như thế. Cho nên từ giờ trở đi các bạn đừng có gì, đừng có keo kiệt, đừng có tham lam, đừng có bủn xỉn, và đừng có gì, đừng có ki bo, và đừng có tham lam cho bản thân, tích trữ cho bản thân nhiều, mà phải lo cho cha mẹ, lo cho người thân, lo cho bạn bè, lo cho xã hội. Tốt hay xấu? Các vị tốt hay xấu? Đương nhiên là tốt. Đương nhiên là tốt. Còn vào súc sinh, nó thăm quái súc sinh, quái súc sinh chưa xong, quái người, quái súc sinh chưa xong. Vào quái súc sinh nó sẽ thấy là gì? Sát sinh hại vật nhiều. Ghi chú một câu ngắn gọn như thế thôi. Sát sinh hại vật, ắt sẽ bị quả báo gì? Sẽ đọa vào kiếp súc sinh. Anh sợ chưa? Nếu chưa sợ bảo ra hỏi thăm cái làng nghề mổ chó ở Nhật Tân á, ở cầu Nhật Tân á, bây giờ bỏ hết rồi. Quả báo gì? Ngày đầu tiên thì mở cửa hàng nào mở ra cũng làm ăn phát đài, nhà lầu, xe hơi, thậm chí có cái cửa hàng thịt chó gọi là nổi tiếng đất Bắc, nổi tiếng đất Kinh Kỳ, nhưng bây giờ cũng bỏ rồi vì quả báo sợ quá. Quả báo nhãn tiền, quả báo ngay trước mắt này, sát sinh bị quả báo nhãn tiền, quả báo ngay trước mắt cái nào sợ. Mà chúng ta cứ nhìn lại quanh quanh cuộc sống gia đình chúng ta, trong họ hàng chúng ta, hàng xóm chúng ta, cái người nào làm nghề sát sinh giàu thì rất nhanh, nhưng mà bại thì cũng là khủng khiếp. 10 nhà thì cả 10 nhà có bại trước hay bại sau thôi. Khi mà nó bại xuống thì không thể cứu đỡ, cứu chữa được, không thể đỡ được. Khủng khiếp lắm. Các vị cứ xem mà xem. Đó cho nên á, chúng ta dứt hầu bể hỏng khuyên nó đừng sát sinh, nó khó lắm. Đấy, giao hoa trực quan. Anh giết sát sinh, sau này anh sẽ vào đấy. Anh thích ăn lợn nữa, thích ăn thịt lợn nữa, sau này anh sẽ đọa làm con lợn để gì? Để cho người ta giết thịt và gì? Anh đem thịt anh trả. Anh không giết lợn nhưng mà anh thích ăn thịt lợn nữa, để sau này người ta sẽ không giết anh mà một người khác giết anh và đem bán thịt anh giữa chợ cho người gì? Cho người khác ăn. Nào, nhân quả rõ ràng, không có sai. Anh thích ăn tôm, cua, cá, ốc ư? Có hết. Nhân quả báo ứng rõ ràng hết. Sau này anh sẽ làm tôm, cua, cá, ốc cho người ta để trả nợ cho người ta ăn. Đó. Quái người cũng phân ra thành hai. Tôi phân ra thành hai thôi. Một là bên này thì những người làm thiện thì sẽ được quả báo gì? Báo tốt, sinh nơi đô hội và có cuộc sống sung túc. Những kẻ làm ác á, lười biếng học tập á, chỉ ham mê chơi bời á, thì cuộc sống gì? Sinh vào nơi biên địa, sinh vào nơi gì? Có cái cuộc sống thì bần cùng, nghèo khổ. Cuộc sống hai bên phân biệt ra như thế để cho họ phấn đấu. Họ đi xem một vòng và phấn đấu, mình muốn sinh vào đâu, mình muốn làm hạng người bên nào, hạng người nửa bên này ư? Hạng người bên này thì cứ chơi bời đi, rồi cuối cùng mày ra là hạng người bên này thôi. Còn mày muốn làm hạng người gì ạ, bên kia ư? Thì phải chăm chỉ học tập, bố thí cúng dường, làm các việc thiện thì sẽ được gì? Phúc báo. Sinh nơi Trung Quốc. Trung Quốc ở đây trong kinh Phật không phải là đất nước Trung Quốc nhé, tức là sinh nơi trung tâm kinh tế văn hóa chính trị Phật giáo, kinh tế văn hóa chính trị của đất nước. Anh sinh ở cái nơi đó, ví dụ như là cuộc sống của chúng ta, dù ta cũng được hưởng nhiều cái lợi đúng không, học tập, điện đường, trường trạm, mọi cái gì đều tốt hơn. Cái nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của đất nước mà sẽ tốt hơn. Đó gọi là sinh phùng Trung Quốc. Cho sinh vào nơi biên địa là một trong bát nạn đó các quý vị. Họ khổ hơn, phúc báo kém hơn cho nên sinh vào nơi đó. Đây là trong kinh Phật nói đây, không phải tôi mỉa mai họ. Rồi nếu mà gì, sống ở kiếp người này, làm người này mà nóng nảy, có bố thí, có cúng dường, có đi chùa, có tụng kinh, có niệm Phật, nhưng mà nóng nảy, hôm qua tôi nói để sinh vào quái gì nhỉ? Quái gì? À, tù là. Đó. Nếu mà đi chùa mà cứ ham mê ăn mặc quần áo diêm dúa, quần áo nâu rồi nhưng mà vẫn phải có thêu mấy cái cành hoa lên cho mọi người ngắm, ở trong phòng soi, kẻ cái đôi lông mày. Trước khi đi chải tóc ngắm nghía ướn ẹo bên trái này, bên cái cảnh là chúng ta thường hay nói đến nhiều nhất trong kinh Phật, thượng đế lớn như là Thái Thượng Lão Quân, Vương Mẫu, vân vân ở trên đó, rồi các gì, rồi các vị thần tiên ở trên đó là thanh nhàn, an vui, xúc bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta này. Mà tôi nhân ra đi, 365 ngày, mà một ngày một đêm ở trên đó bằng 100 năm nhân gian chúng ta, mà tuổi thọ trên đó là 1.000 năm. Các vị nhân ra đi, tuổi thọ của chúng ta so với họ á, thì chỉ như là chỉ giống như là tuổi thọ của một con gì, con phù du đối với con người chúng ta mà thôi các quý vị. Con phù du tuổi thọ nó có 24 tiếng đồng hồ hoặc là 36 tiếng đồng hồ ở thế gian này. Từ khi nổi lên mặt nước rồi mấy tiếng đồng hồ sau nó đẻ trứng xong nó chết thôi. Đấy là con phù du. Nhưng mà cũng là một đời, cũng có vợ, có chồng, có gia đình và có sinh con, hết một đời nhưng chỉ có mấy chục tiếng đồng hồ. Con lợn cũng là một tuổi thọ, là một kiếp lợn. Ngày xưa nó còn được 1 năm, nhưng bây giờ chúng ta biết nó được có 4 tháng thôi các quý vị. Tuổi thọ trung bình con lợn cân 70 cân, và ăn cơm trưa, ăn cơm nguội, ăn chủ bà chủ làm thịt. Đó đúng không? Hoặc là đến cuối năm, đến mùa cưới lên tanh bành như bây giờ, ngày xưa cứ tháng 10 mới cưới. Cuối năm mới cưới, mùa đông mới cưới, tháng 7 nó cưới, 3, 6, 8 kim. Thế bảo là lo lắm đấy. Hỏi tháng rồi. Đấy, thế tôi bảo bác ngoài rằm 20, tầm 20, 21, 22 tháng riêng gì là thì cưới. Là cưới vợ tậu tu bây giờ là gì, là tậu xe. Đúng không? Thì đừng kiểu nó như thế. Chưa? Cho nên là chúng ta thấy đó, những cái văn hóa, cái bản sắc dân tộc chúng ta thức người dân rồi, mình cái giáo hóa được. Thế tôi xây cái lục đạo luân hồi ở do xây cái đó ở trong nhà ma quỷ nó đến nhiều, xây địa ngục, xây ngạ quỷ, xây xúc nó cho nó ma quỷ nó đến nhiều. Vì vậy chùa của thầy ma đến nhiều. Tôi cười, ma nó đến nhiều, ma nó đến nhiều mà mình độ được ma thì đó lại là cái gì, cái tốt. Thôi chẳng độ được người sống thì độ người chết vậy, chẳng thuyết pháp cho gì, cho người sống được thì tôi viết thuyết pháp cho người chết vậy. Ô, đơn giản mà. Ở dưới kia họ cần học pháp mà, họ đang khổ, họ cần thoát khổ. Trái độ tôi đến tôi độ có gì đâu. Nó đến đại chúng ở trong chùa thì tụng kinh Địa Tạng cho nó nghe, nó nghe, nó hiểu, nó tu thì nó được siêu thoát. Mà Phật cần chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật, kinh Pháp Hoa, ở thế giới xa bà kham khổ này tu được một ngày trọn vẹn, thanh tịnh giới luật và làm các việc thiện hoặc ở xa bà thế giới này bằng gì ạ? Bằng cả 100 năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ta thấy không? Đến lớp học lên ngôi vị gì? Đẳng giác hoặc gì? Hoặc diệu giác Bồ Tát. Một mình đi làm. Tôi chưa chịu lực của Phật, công đức của Phật và nguyện lực của Phật thông qua mạng truyền hình internet này, mượn mạng lưới của Ma Vương này, nó được nhiều quái gì cho thuê cái mạng internet 60% công đức. Nó gật đầu. Gật đầu thì mình cứ thế làm thôi. Và các bậc pháp sư tiếng thì cũng phải thuê nó, và thì tôi cũng không ngoại lệ mà cũng phải thuê nó. Đây là cái mạng đấy, là mạng lưới của thiên ma, thuê nó để làm việc thiện, đem công đức ra hồi hướng internet để truyền bá Phật pháp, giáo lý của Đức Phật, với điều kiện là gì, 60-40. Đấy, chúng ta thấy cũng không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái vấn đề khoảng pháp giáo hóa độ sinh, nó mênh mông lắm, nó rộng lớn lắm, nó tùy theo cái nhân duyên căn cơ. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng nó, chúng ta phải dùng bằng chính pháp, Dùng cái gì thì dùng nó phải để hướng tới chính pháp, không được để lừa đảo mọi người. Không được dùng bất cứ một cái gì để lừa đảo mọi người là được. Tất cả đều hướng cho họ về bến bờ giải thoát giác ngộ. Đừng có tham sân si, và đừng có để vơ vào trong bản thân mình để thụ hưởng cho cá nhân mình, thì đó là việc gì? Việc lợi đạo ích đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói về quái trời đau lợi từ thời một cái việc gọi là đi có công việc gì cái bản làng ấy, thì cô gái thì là một ở dưới thành thị á, thì cô nhưng đi lên trên đó công việc xong thì nghe nói là nơi đó có ngôi chùa. Cô ấy đi vào nơi thì cô vừa xong cô về cô phát hiện 32 thì cô đi đến cái bản làng, cô xây dựng ngôi chùa Phật cho khang tráng lệ một cái gì. Cô thỉnh một vị sư ở kinh thành thực vật dụng cần dùng cho vị sư ở đó để hoằng pháp hành đạo, không thiếu thốn một cái cúng chùa. Để có thời gian đi học chùa học Phật, nào cùng khổ văn hóa, kinh tế và chính trị thứ hai. Phật giáo đem lại cái cơ bản cho nhân loại không? Có. Đó là có. Bây giờ lại nói về thế ấy. Cho nên á, về tam bảo thì hưng lắm, sống dân lành, cả về kinh tế, văn hóa và chính trị đều gì? Đều nâng cao. Tâu với đức vua và tâu với gì? Và cung cấp tài chính để đầu tư tài chính để cho xây dựng giao thông nông thôn, những cái vấn đề cơ bản khiến cho dân tình ngày một phát triển, biến nơi đó thành cái nơi kinh tế, văn hóa, chính trị thứ hai của quốc gia, thì chúng ta biết là nó thế nào, tức là nó giàu thứ hai. Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì có hai cái thành phố lớn mà gọi là đầu tàu kinh tế, đó là Hà Nội và thành phố gì? Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng ta còn có Hải Phòng, có Quảng Ninh, có gì? Có Đà Nẵng, là những cái nơi mà cũng có thể gì? Thừa để nuôi mình mà còn đóng góp được cho gì? Đóng góp được cái thuế để cho đất nước để cân Hà Nội và thành phố dân. Trời thứ hai, còn hai bên tả bên hữu của Đức Chúa Ông đó là Lam và Chân Tể. Đó là hai vị cai quản về gì? Về phúc báo, về gọi mình cứ nói nôm na một vị quan, nôm na một vị về tài, và sau này có lịch sử của nó. Rằng thì sao ở đây lại nói gì? Các vị quái trời thượng đế là 33 vị vua quái trời đau lợi, tất nhiên đều vân tập hết vì đều là phần lớn đem gì ạ? Phá học làm sân kho, chia nhau cho gì? Nhà dân trong thôn trong làng mới ông chia nhau. Ông thì lấy cột nhỏ, ông thì lấy xà, ông thì lấy cột đá, ông thì lấy cối đá, vân vân mang về. Nhưng mà cái lúc đấy nó thế hăng máu lên, văn hóa mê tín dị đoan, tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân, cho nên gì? Sơi sạch. Mà liều thuốc viện thì cần phải gì ạ? Cái bó, cái quan điểm tư tưởng của gì ở trong tư tưởng của gì? Mark Angel. Tôn giáo là liều thuốc phận, một liều thuốc viện của nhân dân. Liều thuốc viện thì nói gì, nó gây nghiện, rất nguy hiểm, cho nên không thể để nó tồn tại. Vì vậy mà đình đền miếu mạng chùa chiền phá hủy thì những cái không quan trọng phá hủy gần hết, phá hủy gần hết. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ những cái người làm cái việc đó, trực tiếp làm việc đó là con cháu của những người làm việc đó, có ra gì không? Không ra, không ra gì một tí nào. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sau năm 1981 Nguyễn Văn Linh, nhưng mà bây giờ thì vô tư, bây giờ đến tổng bí thư vẫn đi chùa, mà nước đi chùa, mà bộ trưởng đi chùa, thậm chí bộ trưởng công an xây chùa, bộ trưởng Bắc Lịch bây giờ cũng thân Bắc Trà, nguyên bộ trưởng xây cả ngôi chùa to tướng quê tu, và một rất tôn trọng các tôn giáo, các tôn gì? Đảng nhà nước là trọng cái quyền tự do các tín đồ của các tôn giáo ấy. Kể tiên là bộ trưởng cũng có thể đi chùa lễ Phật bình thường, không có ai cấm, mà cũng chẳng có ai. Khi có chú công an là 12 tuổi đi tu với cố hòa thượng, công an xã, công an huyện họ vào suốt ngày về trong chùa hương, cứ vào một cái là bà vãi. Cùng ngày xưa nói chúng ta gì, vỏ quyết đấy, đi lùng đi bắt không cho kỳ bao cấp mà tem phiếu, thằng họ cấp cho một cổ chùa hương là có tem phiếu thôi, và một cụ đệ tử là cụ viên để cụ tổ chùa hương là cụ hòa thượng Thượng Thái Nhạ Chân, còn cụ đệ tử là cố hòa thượng chùa Hương thượng viên Hạ Thành ngày đó là mới lên sư ông thôi, sau này lên thượng tọa, sau này cụ tịch đi rồi mới truy tặng và truy phong hòa thượng đó. Cánh sư phụ tôi mà cụ nói về lớp đó đi tu là còn vất lắm, vào chùa là phải trốn, nghe thấy bà váo chạy, cứ bà vái mà mấy cái bà vái bán hàng ở ngoài cửa chùa chính là hoa tiêu của nhà chùa đấy đó. Cho nên cứ thấy công an hoặc thấy người nào mà khả nghi lạ lạ vào là bảo mấy chú tiểu chạy vào trốn. Sư phụ tôi nói là phải gì, nhiều lần phải trốn vào trong bồ gì ạ, bồ thóc ấy. Hôm qua mới nói bổ thóc, hôm nay nói bổ thóc, thóc lên lùm lùm mà chết. Cái cụ đầm cần chùa miết trốn như thế. Như thế các quý vị bảo đấy, trốn. Làm cái cửa vào đó. Bên ngoài thì trốn đóng cửa lại một cái thì khóa không được thắp đèn. Bao giờ nghe bà vái hộ bà đi lên bà bảo thôi, chết rồi. Thì chúng ta thì rất là đấy. Vua của vua quái trời không bố thí cúng dường làm các việc thiện đi. Làm tượng sau này được sinh lên quái này đó, không được làm vua thì làm cô Atula thì chết toi. Cô gái Atula, A là phiên âm à. Dịch ra dễ. Còn cái gì à, quái trời tứ viên, quái trời đau đến quái trời tu diệt. Thì cách đọc tụng của chúng ta thì theo cách đó mà biết chúng ta là quái trời tứ thiên vương. Dưới có sáu quái, thứ nhất là tứ thiên vương, thứ hai đao lợi thiên, thứ hai là dạ ma. Quái trời này thọ là 3.000 năm, tuổi thọ là 3.000 tuổi. Tuổi thọ 3.000 tuổi, mỗi ngày một đêm bằng 300 năm ở nhân gian này. Tức là nó nâng cao lên. Sang quái trời thứ tư của quái trời dục giới ra quái trời gì? Đâu xuất, hay còn gọi là đâu xuất đà thiên. Tôi dịch là đâu xuất đà. Là từ gọi tắt của gì? Đâu xuất đà thiên. Gọi tắt nữa là quái trời gì? Đâu xuất. Quái trời này quái trời thứ tư, tuổi thọ là 4.000 năm, mỗi một ngày một đêm bằng 400 năm ở nhân gian. Chúng ta cứ nhân ra. Và trước khi thành Giáng sinh xuống thành Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta này, thì Thái tử Tất Đạt Đa, tiền thân của Ngài có một tên là gì, là Hộ Minh Bồ Tát, ở trong nội viện cung trời này. Và Ngài Giáng sinh xuống nhân gian thành đó, giống như chạy bổ xứ để thành Phật ở thế giới cung trời đó, có Bồ Tát Di Lặc ở đó. Có rất nhiều những vị, những pháp sư vân vân đó, nếu là sư á, giáo ở đó học á, mà tốt thì đi xin việc khắp đất nước Ấn Độ, xin đâu cũng được, trên thế giới. Vì sao? Vì cái môi trường giáo dục tuyệt vời nhất là rất nhiều, cũng như các vị thầy giáo Nalanda ấy, chúng ta sang đó mới thấy là nó lớn khủng khiếp như thế nào. Trên các bậc giáo sư đã có bạn giáo sư để dạy học sinh đã có 3.000 người trở lên rồi. 3.000 người chúng ta tính đi, một cái trường đại học 20.000 người cái thời thì chúng ta mới biết rằng đây là một cái trường đại học đầu tiên và lớn nhất trên thế giới ngày đó. Nó khủng khiếp như thế. Nhưng sau này vì vận nước, cơ trời vận nước, đến thế thôi, thôi thế thế thôi, đành phải chịu, đúng không? Có ai làm gì được hơn đâu. Phải sang đó mới biết là ngày xưa khi mà một vị thầy đến để xây dựng cái đại học Nalanda, cái chùa đó, thì các thầy phong thủy ở nơi đó nói rằng gì, ở nơi đó là cái đất của một cái con gọi là con mãng xà, con long, con rồng đen, nó rất là hung dữ. Cho nên các quý thầy cái thời đó đem đến đó xây dựng cái ngôi tự viện, cái ngôi chùa, cái trường học lên đó. Và khi mà bắt đầu đào lên thì có một vị thầy con rồng đen ấy, sau khi mà các vị hòa thượng ngày xưa, các cụ rất giỏi, không giỏi lắm các vị ấy. Chùa cổ ngày xưa miền Bắc chúng ta các cụ đặt, chúng ta thấy bây giờ các đến những nơi đó các cụ đều phải lắc khu đó gì mộ tổ của dân, nó là như thế, nó không bừa bộ các quý vị ạ. Bây giờ chúng ta đủ các thứ hết, đủ thứ bà rằng và gần trong Đà Lạt ấy, Vũng Tàu ấy, cái Đà Lạt cái gì để mua trong Vũng Tàu á, ở bên đó, Đông Anh hay Gia Lâm thì ngày xưa cái cô thì cũng có một vị thầy trụ trì, nhưng cũng do tranh chấp ở miền Bắc nữa, tranh chấp nhau mà cái vị này đem ốp mìn để gì cô thần nhập tượng, vì nó đem ốp mìn quanh chùa, hôm đấy mà nổ thì chắc chết không biết bao nhiêu mạng người. Ra tù đem bạn tôi nghe thì túng tốt cái này nó tế nhị, bán cái vị sư này, đem bán này cái ngôi chùa này 5 tỷ. Thì cái vị thầy trong miền Nam á, trong Vũng Tàu á, đem mua một cái căn nhà chung cư là 2 tỷ cho vị này đi tu về mà ở. Và vị này là nhận một cái khoản tiền 3 tỷ gửi vào tiết kiệm nữa để sinh sống. Thì bây giờ đi tù về không làm sư nữa. Đó, có cái nhà đó. Để vị này không kiện. Có thế thôi. Còn thực tế thì cũng không được, vị này không được ký giấy mua bán gì cả. Nhưng là có cái giấy này không kiện cáo gì. Và để cho dân bày binh bố trận, dân đi vào tận trong miền Nam để thỉnh sư. Thỉnh cái vị này ra để trụ trì. Trong khi đó ở quy định của Giáo và Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đó là các sư ngoại tỉnh không được đến trụ trì. Các chùa trên tiếp nhận và gửi với nhau thôi. Bộ ai cũng biết cái điều. Ta ra người ta bảo thầy sang tháng là con muốn cưới cho gì? Đưa con gái cho các cháu. Năm. Chết ngay với dân. Sư ý chỉ là vuốt đuôi theo. Chùa chúng tôi xây dựng lên. Chúng tôi. Nào. Bầu trời này chúc của nước Cộng hòa xã hội khác. Do giáo hội quản lý, giáo hội bổ nhiệm sức người dân đã ký, hoặc là gì, giáo hội trong dân thì nó lên ủy ban nhân dân xã hay phường gì, thỉnh sư của các cụ ấy với nhân dân thôn gì, xã gì, chùa gì, phường gì đó xem xét giải quyết. Huyện gì, ủy phòng nội vụ huyện ra một cái văn bản là gì, với cái nội dung thỉnh sư thì sư như thế, đề nghị quyền xem xét đó lên, đưa lên tỉnh. Nếu cùng huyện đó, thì đến đó là ban trị sự Phật giáo huyện mới gì, mới ra cái quyết định bổ nhiệm, đề nghị ra một cái văn bản đề nghị là ban trị sự Phật giáo tỉnh là trường hợp ABD này, căn cứ vào hiến chương giáo hội, căn cứ vào pháp luật nhà nước, căn cứ gì gì đó, bắt đầu mới ra một cái văn bản là ban trị sự Phật giáo huyện họp và thống nhất tại văn bản số ngày bao nhiêu họp bao nhiêu, đồng ý thì đơn xin thỉnh sư của nhân dân thôn gì, xã gì, phường gì ấy, và đơn xin trụ trì của thầy gì ấy về trụ trì ngôi chùa đó, kính chuyển gì đó, thường trực ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh hoặc cấp thành phố xem xét giải quyết và bổ nhiệm trụ trì, ra quyết định bổ nhiệm trụ trì. Khi đó thì ban trị sự thường trực Phật giáo, ban trị sự tỉnh mới ra quyết định bổ nhiệm trụ trì theo sau thôi các quý vị. Cho nên đất vua chủ 400 năm mình cứ tưởng từ ngày vô trước thuật vào một người em nuôi tên là Thế Thân sư tử giác. Sư tử giác và ngày vô trước thì cùng tu pháp môn đại thừa Phật giáo, nương vào Lan Đà để gì cáo chính tông đi đến phương Bắc để thăm anh. Thăm anh ốm thì thường cứ giả vờ ốm, ốm như thật, mũi nó cũng xanh xanh. Đó. Khử thở ra cái bộ luận du giả sư địa mà ngài thì sư tử giác là gì tịch. Ba anh em để bước lên cõi trời đấy thì đều phải biết là mình đã sinh về đó rồi. Sau khi em sư tử giác về Thế Thân vẫn không bản vong tín không 3 năm thì xong, Thế Thân lại tiếp tục mất, thấy đứa em nào về báo. Và trong khi đó hẹn với nhau là ăn cho nhau biết, nhưng mà 6 năm chưa thấy ai về báo. Một hôm ngày vô trước đang giảng pháp như thế này này, tự nhiên ở trong thấy cái hội trường để sáng trưng rực rỡ, thấy một vị thiên tử áo mão cân đai rất là trang nghiêm, quang minh sáng khắp đến đỉnh lễ ngày vô trước và nói rằng em chính là Thế Thân. Cái ngày vô trước mới nói rằng tại sao em đi đâu mà lâu thế, đã hẹn với nhau là sinh về đó liền phải về báo cho nhau ngay để biết là đã được sinh lên đó mà. Thế ngài Thế Thân bảo rằng thưa sư huynh, em vừa sinh lên đó đi nhiễu gì Bồ Tát Di Lặc 3 vòng đỉnh lễ 3 lễ liền về tòa ngồi nhập định và 3 lễ quay về ở Ada bên Mỹ tranh nhau ngoài một cái cánh đồng hoa cỏ tử chạy luôn các đồng tử và các vị tiên tử. Và em thấy sư thao pháp cho Đức Phật gọi là du giả cái thức quán đó. Đó tu về cái trong sạch tâm mình phải ngồi gì ạ, ngồi trước cảnh giới từ tứ thiện tại, nhưng sinh vào đó nếu chỉ cần một niệm tâm khởi lên trên quái trời đâu họa được các cô ấy đẹp đến mức độ nào. Cung điện thì không có ai có thể diễn tả được nó trang nghiêm, tráng lệ đến mức độ nào. Thân tướng của các vị thiên tử, thiên nữ, đầy dẫy những cái tướng nơi cảnh quan tú lệ ở bên ngoài. Nó gọi là, mà theo cảnh thì đương nhiên sẽ không tu được. Những người nào mà thích cứ thích xoay gương, tỉa lông mày, để bôi xoan đánh phấn đó, mà tu tốt đó, thì về đó cũng được. Tuổi thọ 4.000 năm, mỗi một ngày một đêm bằng 400 năm ở nhân gian này, tốt đấy. Nhưng mà hết tuổi thọ nơi đó lại rơi phịch xuống nhân gian như thường. Cho nên các tổ mới bảo là vui như thế, thọ như thế, nhưng chẳng bằng gì ạ, chẳng so sánh với một gì, một tịnh nhân. Đó, một người được, tức là một người được sinh về biên, về hạ phẩm hạ sinh của Tây Phương Cực Lạc á, thì đem so sánh chẳng khác gì một kẻ ăn mày đứng cạnh một vị gì, một vị vua của quái trời vậy. Đó, không phải vua nhân gian đâu nhé, vua quái trời. Đó, vua quái trời trong kinh đại ví dụ như thế, công đức phúc báo với kẻ ma nữa, mà đến khi chết đi đến trợ niệm cho thể mẹ phương rồi vãng sinh. Quay cái việc nó dễ, nó dễ đến cái mức độ như là chỉ là tu được, chỉ cần không nói tên các đạo tràng miền Nam, các Phật tử ở miền Bắc vào mua đất và xây dựng khu vực đó và tu tập. Nhưng vì sao tương lai vãng sinh? Vì sau khi chết được vào trong chùa để các thầy trợ niệm chậm dăm ba câu niệm, ôi giời quý hóa lắm, quý hóa chắc chắn sẽ vãng sinh. Thì thấy các thầy thì bảo là ôi giời các thầy như là Bồ Tát tái thế, như là Phật A Di Đà thì cử chính là Phật, là Bồ Tát tái thế, tốt. Nhưng mà khen nó phải vừa phải thôi, giả dối. Đến chùa mà cứ khen ôi giời thầy ơi, thầy đẹp như là Phật, là Bồ Tát tái thế. Tôi nghĩ ở trong lòng cái người này là người không đáng gần, không nên gần. Vì sao? Giả dối bỏ sự. Dối gì? Dối lộ ra cả nét mặt, dối lộ ra cả lời nói, làm coi tôi như đứa con nít thì sao mà còn nịnh. Tôi có thích nịnh thần cái kiểu đấy đâu. Nịnh thần, cái đó gọi là nịnh thần. Những cái người nào đến mà cứ thầy đẹp, tướng hảo, thầy đẹp như là Phật, thầy đúng là Phật, là Bồ Tát tái thế, những cái người như thế có bao giờ tôi nói chuyện đâu. Không thật, chắc chắn là không thật. Mà con người đến dám nói cái sự thật với ta này này, con nghe người ta nói là ở đây thầy có những cái này chưa tốt, chưa tốt này, nếu có cái đó thầy phải sửa đi, đó mới là con người thật. Đó, tăng khen. Chúng ta học đạo phải dùng cái công đức của năm quan san chúng ta đó, về hết cái ông này này. Đó, các vị thiên ma, các vị ngoại đạo tu sai, tu tập rồi về hết ông này. Nhưng mà thì các vị tại sao không ăn hút lót ra, chưa chừng trị nó thì nó vẫn làm châu, vẫn có kẻ đua trước gì họ tạo. Trên đời này họ vẫn còn ngồi trên cái ghế đó thì không ai khổ nữa, ông ấy khác mà sinh lên đấy. À, có thằng khác nó tu lên đó, nó làm vua, có kế tục tiếp, gọi là thiên ma ba tuần. Nó không muốn cho gì, nó cai quản về dục vọng. Các vị bây giờ đừng có chửi nó, chửi nói gì, các đang chửi mình đó. Kể tham tài, tham sắc, tham thùy, đó chính là gì ạ? Ngày xưa, tuổi còn trẻ 18 đôi 10, sinh ra gì, mắt chấp, anh ấy nhìn phong độ thế. Chính vì nhìn khen anh ấy phong độ thế, anh ấy thì nhìn thấy các cô, các Phật tử, các cụ ngày xưa, ngày bây giờ thì già rồi, ngày xưa gì, 18 đôi 10 rất là gì? À, sinh gái, đết na thùy mị, cho nên về nó, ôi cái con bé đấy nhìn được thế, cho nên nó bên đây nó cưa. Cứ một hôm không đổ thì hai hôm, hai hôm không đổ thì hai tháng không đổ thì hai năm các cụ mới đổ mà. Đúng không? Đổ, mà đổ rồi thì làm gì? Thành vợ, thành chồng, sinh con, đẻ cái. Các vị đang là con của thiên ma ba tuần. Hiểu chưa? Tôi bây giờ cũng đang là một phần của thiên ma ba tuần. Một phần thì Phật, một phần thì thiên ma ba tuần. Bao giờ tôi phải gì? Giải thoát hết tất cả tham, sân, si, mạn, ý ác kiến, biên kiến, kiến thủ, dây cấm thủ, vân vân, đó thì tôi mới hoàn toàn là con Phật. Còn bây giờ trong tôi vẫn còn một chút niệm với ông bố mình thôi. Với thiên, đây là dục thiên. Đạo tức là mái trầm luân, mà mái trầm luân thiên ma ba tuần. Ở đấy không phải xa đâu các quý vị. Đem công đức trang nghiêm Phật tịnh độ thành bốn trọng phương Bồ Tát.
Ha ha ha,